Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Luật pháp, nguyên tắc Laloy là tiểu luận chính trị và kinh tế nổi tiếng của nhà tư tưởng Pháp Frédéric Bastiat, xuất bản năm 1850 trong bối cảnh nước Pháp tranh luận gay gắt về chủ nghĩa xã hội, quyền sở hữu và vai trò của nhà nước. Đây không phải sách hướng dẫn về kỹ thuật làm luật, mà là một lập luận triết học ngắn, sắc bén về mục đích chính đáng của pháp luật. Bastiat bắt đầu từ quan điểm rằng mỗi người vốn có quyền đối với sự sống, tự do và tài sản của mình. Theo ông, luật chỉ chính đáng khi tổ chức sức mạnh chung để bảo vệ các quyền đó, thay vì dùng cưỡng chế để áp đặt một mô hình xã hội. Trọng tâm cuốn sách là khái niệm cướp bóc hợp pháp, tức việc luật bị biến thành công cụ lấy của người này để phục vụ lợi ích hay kế hoạch của người khác. Dù mang lập trường tự do cổ điển rõ rệt, tác phẩm vẫn đáng đọc vì đặt ra câu hỏi căn bản về ranh giới giữa công lý, lòng nhân ái và quyền lực công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, pháp luật là sự tổ chức quyền tự vệ chính đáng của cá nhân. Bastiat xây dựng toàn bộ lập luận từ một tiền đề đơn giản: con người có trước pháp luật, còn pháp luật được lập ra sau để bảo vệ con người. Ông coi sự sống, tự do và tài sản là những quyền tự nhiên, không phải ân huệ do nhà nước ban phát. Vì từng cá nhân có quyền tự vệ trước hành vi xâm phạm thân thể, quyền tự do hay của cải của mình, họ có thể liên kết để thực hiện việc bảo vệ ấy hiệu quả hơn. Nhà nước, theo cách hiểu này, là sự thay thế sức mạnh riêng lẻ bằng một sức mạnh chung. Điểm quan trọng là sức mạnh chung không thể có quyền rộng hơn những quyền mà từng cá nhân vốn có. Một người không được phép cướp tài sản của hàng xóm để làm từ thiện, nên ông cho rằng tập thể cũng không thể hợp thức hóa hành vi tương tự chỉ bằng cách thông qua luật. Lập luận này giúp Bastiat phân biệt luật pháp với mọi hình thức tổ chức xã hội khác. Luật không được sinh ra để tạo ra đạo đức, sản xuất ra của cải, định hướng nghề nghiệp hay thiết kế hạnh phúc cho mọi người. Nhiệm vụ cốt lõi của nó là ngăn ngừa bất công. Từ nền tảng đó, Bastiat đánh giá mọi chính sách bằng một câu hỏi nhất quán: liệu chính sách ấy bảo vệ quyền của mỗi người hay sử dụng quyền lực chung để xâm phạm quyền đó? Thứ hai, khái niệm cướp bóc hợp pháp giải thích khi luật quay sang xâm phạm quyền. Khái niệm gây tranh luận nhất trong luật pháp là cướp bóc hợp pháp. Bastiat dùng khái niệm này để mô tả tình huống việc tước đoạt tài sản, tự do hoặc thành quả lao động của một nhóm người được thực hiện thông qua cơ chế luật định, thay vì qua hành vi phạm pháp thông thường. Với ông, việc một hành vi được nghị viện, cơ quan công quyền hay đa số phê chuẩn không tự động khiến nó trở nên công bằng. Tiêu chuẩn vẫn là liệu hành vi ấy có vi phạm những quyền mà luật có nghĩa vụ bảo vệ hay không. Bastiat đặc biệt nhắm đến những chính sách chuyển lợi ích từ người này sang người khác bằng cưỡng chế, cũng như các đặc quyền bảo hộ dành cho một ngành nghề hay nhóm lợi ích. Cơ chế ông mô tả có tính tự củng cố. Khi các nhóm nhận ra luật có thể đem lại lợi ích vật chất, họ có động cơ vận động để giành phần có lợi cho mình. Những người chịu chi phí thì tìm cách phản công bằng luật khác. Khi đó, đời sống chính trị chuyển từ việc bảo vệ quyền phổ quát sang cuộc cạnh tranh để sống bằng nguồn lực của người khác. Tuy vậy, lập luận của Bastiat là một phê phán theo nguyên tắc, không phải một phân tích chi tiết về từng hệ thống thuế hiện đại. Giá trị của nó nằm ở việc buộc người đọc nhìn cả nguồn gốc của quyền lực cưỡng chế, người phải trả chi phí, và tính đối xứng đạo đức giữa hành vi cá nhân với hành vi được nhà nước thực hiện. Thứ ba, ranh giới giữa công lý bắt buộc và lòng nhân ái tự nguyện. Bastiat không lập luận rằng con người không nên giúp đỡ nhau. Điều ông phản đối là đồng nhất lòng nhân ái với nghĩa vụ do nhà nước cưỡng chế thực hiện. Theo ông, công lý có ranh giới tương đối rõ, không xâm phạm sự sống, tự do và tài sản của người khác. Còn lòng nhân ái, dù đáng quý, có phạm vi rất rộng và không có giới hạn tự nhiên tương tự. Nếu nhà nước nhận trách nhiệm thực hiện mọi mục tiêu nhân ái, có thể tưởng tượng phạm vi quyền lực của nó có thể mở rộng liên tục. Đây là lý do Bastiat cảnh giác trước lời hứa rằng luật sẽ giải quyết mọi bất bình đẳng, thiếu thốn hay khó khăn xã hội. Ông cho rằng phản đối một dịch vụ do nhà nước điều hành không đồng nghĩa phản đối bản thân dịch vụ đó. Chẳng hạn, phản đối giáo dục, tôn giáo, cứu trợ hay bình đẳng được áp đặt bằng quyền lực công không có nghĩa là phủ nhận giá trị của giáo dục, đức tin, tương trợ hoặc sự bình đẳng trước pháp luật. Sự phân biệt này là một phần quan trọng trong cách ông phê phán các đối thủ tư tưởng. Bastiat bảo vệ không gian cho hiệp hội tự nguyện, sáng kiến cá nhân và sự hợp tác dân sự. Người đọc hiện đại có thể không chấp nhận toàn bộ ranh giới ông vạch ra, nhưng vẫn có thể rút ra một công cụ phân tích hữu ích. Trước mỗi mục tiêu tốt đẹp, cần tách hai câu hỏi: mục tiêu đó có đáng theo đuổi không? và liệu việc dùng cưỡng chế pháp lý để đạt nó có chính đáng, hiệu quả và có thể giới hạn được không. Thứ tư, phê phán ảo tưởng rằng nhà lập pháp có thể nhào nặn xã hội. Một mục tiêu lớn khác của Bastiat là tư tưởng coi xã hội như vật liệu thụ động, còn nhà lập pháp là người có đủ tri thức và quyền lực để tạo hình nó. Ông phản đối giả định rằng người dân thiếu năng lực hành động, trong khi luật pháp gần như toàn năng và nhà làm luật gần như không thể sai. Theo Bastiat, khi chấp nhận ba giả định này, người ta dễ xem việc áp đặt kế hoạch sống, lao động, giáo dục hay tín ngưỡng lên người khác là điều bình thường. Tác phẩm vì thế không chỉ bàn về thuế hoặc tài sản, mà còn là lời phản đối chủ nghĩa gia trưởng chính trị. Bastiat nhấn mạnh rằng xã hội không phải là một thực thể tách rời khỏi các cá nhân tạo nên nó. Những gì được gọi là hành động của xã hội thực chất phải được thực hiện bởi những con người cụ thể với nguồn lực lấy từ những con người cụ thể khác. Cách nhìn này làm lộ ra chi phí và quan hệ quyền lực thường bị che khuất bởi các khẩu hiệu chung chung. Nó cũng cảnh báo về vấn đề tri thức, người làm luật không thể dễ dàng biết mục tiêu, hoàn cảnh và phương án phù hợp cho vô số cá nhân khác nhau. Lập trường của Bastiat có thể bị xem là quá dè dặt trước hành động tập thể, nhưng sức mạnh của nó là yêu cầu nhà nước phải chứng minh giới hạn và tính chính đáng của quyền lực, thay vì mặc nhiên giả định quyền lực mở rộng sẽ tạo ra tiến bộ. Cuối cùng, tự do trao đổi và quyền sở hữu là điều kiện cho trách nhiệm kinh tế trong luật pháp. Quyền sở hữu không chỉ là quyền giữ một món đồ, mà gắn với lao động, sản xuất, trao đổi và quyền quyết định cách sử dụng thành quả của mình. Bastiat cho rằng, khi luật bảo vệ ổn định tài sản và các giao dịch tự nguyện, cá nhân có động lực làm việc, tiết kiệm, đầu tư và hợp tác với người khác. Ngược lại, nếu luật có thể tùy ý phân phối lại lợi ích, ban đặc quyền hoặc can thiệp để ưu ái một nhóm, các quyết định kinh tế sẽ dần hướng về việc tìm kiếm ảnh hưởng chính trị thay vì phục vụ nhu cầu của người khác trên thị trường. Lập luận này phản ánh lập trường tự do cổ điển của Bastiat, vốn đề cao cạnh tranh và hạn chế sự can thiệp của nhà nước. Tuy nhiên, tác phẩm không trình bày một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, cũng không giải quyết chi tiết các vấn đề như hàng hóa công, độc quyền, nghèo đói kéo dài hay khủng hoảng. Đọc sách hiệu quả nhất là xem đây như một khuôn khổ đạo đức và thể chế, thay vì một đáp án sẵn có cho mọi chính sách kinh tế. Khuôn khổ ấy yêu cầu phân biệt trao đổi tự nguyện với chuyển giao bằng cưỡng chế và phân biệt lợi nhuận có được nhờ phục vụ khách hàng với lợi ích có được nhờ đặc quyền pháp lý. Đối với người làm kinh doanh hoặc quan tâm đến chính sách, Bastiat gợi ra câu hỏi thực tế, một quy định mới đang tạo sân chơi công bằng và bảo vệ hợp đồng, hay đang thay đổi luật chơi để phân bổ ưu thế cho những người có khả năng tác động đến quyền lực. Kết luận, luật pháp phù hợp với người đọc muốn tiếp cận nền tảng của tư tưởng tự do cổ điển, sinh viên luật, kinh tế, chính trị học, người làm chính sách và bất cứ ai quan tâm đến giới hạn đạo đức của quyền lực nhà nước. Cuốn sách cũng hữu ích cho doanh nhân hay công dân muốn hiểu vì sao quyền sở hữu. Hợp đồng tự nguyện và tính ổn định của luật lệ thường được xem là điều kiện quan trọng của một trật tự kinh tế tự do. Lợi ích lớn nhất khi đọc không nằm ở việc nhận ngay một chương trình chính sách cụ thể. Bastiat cung cấp một phép thử rõ ràng khi một chính sách dùng cưỡng chế ai được lợi, ai chịu chi phí và quyền lực đó có phải là điều cá nhân được phép làm với nhau hay không. Phép thử này giúp người đọc tránh đánh giá luật chỉ theo ý định tốt đẹp được tuyên bố. So với nhiều sách chính trị cùng thể loại, tác phẩm nổi bật vì ngắn gọn, trực diện và được tổ chức quanh một nguyên lý thống nhất, luật phải bảo vệ quyền thay vì trở thành công cụ tái phân phối hay nhào nặn xã hội. Giọng văn của Bastiat giàu tính tranh luận, đôi lúc khái quát mạnh và phản ánh rõ bối cảnh chống chủ nghĩa xã hội thế kỷ 19. Vì vậy, người đọc nên tiếp nhận nó như một lập trường triết học có sức thách thức, đồng thời đối chiếu với các quan điểm về công bằng xã hội và trách nhiệm công. Dù đồng ý hay không, luật pháp vẫn đặc biệt ở chỗ buộc ta phân biệt giữa điều xã hội mong muốn và điều pháp luật có quyền ép buộc mọi người thực hiện. Nếu bạn muốn ủng hộ Frederic Bastiat, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!